Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Tâm An, trụ trì chùa Hưng Pháp tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thưa chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng tôi lại về lại Hưng Pháp để chia sẻ với quý vị một pháp thoại. Và cái pháp thoại sáng hôm nay là pháp thoại theo cái yêu cầu của thầy trụ trì. Chúng tôi hy vọng rằng sau khi nghe cái pháp thoại này xong thì cái Phật tử sẽ có những cái nhìn mới về những cái điều mà xưa nay quý vị thường nghĩ. Những điều tôi nói với quý vị luôn luôn là những điều cũ, nhưng mà được làm mới. Và tôi muốn chia sẻ những cái điều mới này trong cái tư duy của tôi với quý vị, để từ đây về sau, khi chúng ta đến với đạo Phật, đặc biệt đến với ngôi chùa Phật giáo, thì chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ thật đúng nghĩa của nó, thật đúng chức năng của nó, để mới tạo nên cái giá trị cho vấn đề tu tập của chúng ta. Bài giảng hôm nay sẽ là cái bài giảng với đề tài ngôi chùa trong đời sống người Việt. Cái này cũ hay mới? Quá cũ phải không? Không biết thầy nói cái gì chứ nghe ngôi chùa thì ngày nào tôi cũng đi chùa rồi. Và đi chùa từ nhỏ tới lớn, bây giờ cũng nói ngôi chùa nữa, biết kiểu gì đây? Tuy nhiên thưa quý vị, cái quý vị nghĩ thì không sai. Và tôi tin chắc là những gì vì thì quý vị đã suy nghĩ về cái ngôi chùa thì hoàn toàn là đều có cái giá trị riêng, giá trị theo cái từng cấp độ. Nhưng ở đây chúng tôi sẽ giải thích cái vai trò của ngôi chùa trong cái đời sống của người Việt, trong văn hóa của người Việt và trong cái nền văn hóa của Việt Nam. Khi người ta nói đến ngôi chùa thì người ta thường nghĩ ngay chùa là nơi để thờ tự, để cầu nguyện, là nơi tín ngưỡng, đúng quý vị. Nghĩ đi chùa chỉ có là để cầu nguyện, để tụng kinh và để cho cái vấn đề là phụng thờ mà thôi. Đó là cái tư tưởng đầu tiên. Mà chắc chắn cái này quý vị cũng sẽ nghĩ như vậy, đúng không thưa quý vị? Cái này chỉ là một chức năng. Có, dĩ nhiên là chùa là như thế. Và vì hiểu như thế cho nên thì người đi chùa khoảng hết 80% là phụ nữ, 20% là nam giới. Mà 20% là tôi nói hơi nhiều đó, cho tôi sợ nó ít hơn nữa. Bây giờ nhìn trong đạo tràng này thử bao nhiêu phần trăm là nam giới, nói tôi nghe thử. Có tới 20% không? Đó. Cho nên tôi nói rằng là tôi nói 20% là nói hơi có gì, hơi nâng lên đó. Chứ còn thật sự ra nếu mà nói chính xác thì không dưới, trên dưới 10%. Mà bởi vì sao? Bởi vì người đàn ông ta ít thích cầu nguyện, phải không? Người đàn ông ta thường nặng về lý trí. Và người đàn ông họ thường có những cái việc gì mà họ làm, họ nghĩ rằng là phải có trí thì họ mới làm. Còn người phụ nữ là cái vấn đề cầu nguyện là vấn đề chính, phải đi chùa giải quyết được những vấn đề. Và thường khi người ta nói đến chùa là người ta nghĩ ngay là chùa là cái chỗ mà không liên hệ gì đến cuộc đời này cả. Chùa là không liên hệ gì đến cuộc đời này cả. Và nếu như có liên hệ thì là liên hệ về những cái chuyện gì đó tâm linh. Và chùa là cái chỗ mà thường là dành cho những người thất tình đến chùa. Và thường có những cái tư duy như thế này nữa. Chùa là cái chuyện mà thường người ta nghĩ đến chuyện tiêu cực, vì người ta hay nói tiền chùa, của chùa, cơm chùa. Cho nên khi nghe những cái đó, thưa quý vị, đôi khi nó biến cái chùa thật thành tiêu cực. Cái tiền chùa này không phải là cái tiền mà phi pháp. Tiền chùa này là cái tiền mồ hôi nước mắt của quần chúng Phật tử, của những người dân lao động, người ta dành dùm, người ta đóng góp vào tức cúng dường để xây dựng nên một cái ngôi nhà, một ngôi nhà đó để giải quyết cho người ta nhiều vấn đề. Cho nên cái đồng tiền của chùa nó vô cùng thiêng liêng, chẳng phải cái đồng tiền của chùa do đi buôn lậu, do đi móc ngoặc mà có, hay do làm những điều phi pháp mà có. Vì vậy, sử dụng đồng tiền của chùa mà sử dụng một cách thiếu trách nhiệm là có tội vô cùng. Vì vậy, ai nói tiền chùa là rất nguy hiểm. Vì tiền chùa thì là không có lao động sao? Của chùa là cái của đàn na tín sĩ, người ta tóm góp, người ta gom góp, người ta cúng dường. Cho nên đồng hóa với những cái việc làm phi nghĩa, những cái vấn đề ăn chơi trác táng đem cho cái chùa này là một cái suy nghĩ cần phải chỉnh lý lại. Đó là những cái một số cái lịch lạc về chùa. Bây giờ khi mà nó đến chùa, thưa quý vị, nó đến chùa là quý vị khi nó đến đi chùa là phải lập tức có những cái tư tưởng này khởi lên mới đi chùa. Còn đi chùa mà còn hôm nay tôi đi chùa, chục là tôi đi chùa, bây giờ tôi giận ông tôi để đó, tôi bực ông tôi để đó, chập tôi về tôi xử. Tôi mày để đó, chúng ta về hay bây giờ đi chùa nè. Như thế thì không chùa gì cả. Đi làm một công tác cầu nguyện thuần túy. Đi chùa là phải gì? Khi nghĩ đến chùa là một cái nơi đó là phải từ bi hỷ xả. Đi chùa là phải nuôi dưỡng cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Và khi nuôi dưỡng tâm từ, nó chuyển hóa được lòng tham. Tâm bi, nó chuyển hóa được lòng gọi là giận. Giận gọi là hung ác. Tâm hỷ là chuyển hóa cái tâm gánh ghét, đố kỵ, ích kỷ. Và tâm xả là để gì? Để hóa giải cái tâm chấp thủ. Cái này là của tôi, cái này là con tôi, cái này là vợ tôi, cho nên là cuối cùng là khổ là của tôi. Đi chùa là phải như thế. Đi chùa là phải nuôi dưỡng bốn chữ từ bi hỷ xả. Có từ bi hỷ xả không? Đi chùa là cái chỗ, phải nhớ chùa là cái chỗ già lắm thanh tịnh. Cho nên vào chùa rồi á, là phải biết nuôi dưỡng cái tâm thanh tịnh. Chứ đừng đi chùa mà đem cái chuyện đời vào trong chùa, rồi biến cái chùa thành cái chợ. Vào đây là gì? Tất cả đều là tự tưởng giai không, mới gọi là đi chùa. Cho nên cái cửa chùa là từ bi hỷ xả, là thanh tịnh, là cửa không, cửa buôn xả. Vì vậy cho nên thưa quý vị, khi mà đi chùa là phải khởi lên ngay một cái tư tưởng phải tốt đẹp. Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật, lòng từ bi náo nức bậc dân trà, nhìn khỏi hương nghi ngút tầng bàn cao, thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bất khổ. Phải không nào? Khi bước vào chùa là vào chỗ này là toán là thềm hoa cửa Phật. Ở đây là toàn những cái hương thơm của hoa, hương thơm của người tu. Và chỗ này chỉ có Phật và Bồ Tát. Mà khi khởi vào chùa là phải khởi lên cái lòng từ bi liền. Lòng từ bi, lòng từ là gì? Từ là đem đến niềm vui cho kẻ khác. Bi là chia sẻ nỗi đau với kẻ khác. Cái đó mới gọi là cửa chùa. Mới gọi là đi chùa. Chứ còn vô chùa đấy mà còn nói để chúng ta về tâm sự sau. Tội đệ đó. Ông biết, ông để đó tôi đi chùa, hôm nay tôi tu rồi, tôi nhận chúng cho về việc mặt tôi. Còn con cái, các vị có hay hâm được không? Hôm nay 30 là tôi không nói cho con qua mùng 1 việc mặt. Tôi chìm tu. Phải là như thế, chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật mà lòng từ bi náo nức bận dân tràng, chứ đừng là vô chùa mà lòng sân si mình náo nức bận dân tràng thì con chứ nó. Nhìn khỏi hương nghi ngút tầm bàn cao, thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bớt khổ, chứ đừng thầm khẩn nguyện riêng con mà đời bớt khổ. Không ai sao thì cứ sao, có không? Cho nên thưa quý Phật, khởi niệm của cái tâm đi chùa, khởi cái tâm đi chùa không là khởi một cái thiện tâm, khởi cái một thiện tâm để nuôi dưỡng những cái đức tính tốt để hoàn thiện cho cái nhân cách của chúng ta, và để làm gì? Để chuyển hóa những cái nghiệp lực tham sân si bằng những nghiệp lực, bằng những cái công việc vô tham, vô sân, vô si mới gọi là đi chùa, thưa quý vị. Đó là ý nghĩa của từ chùa. Chùa là như thế đó. Cho nên bữa nay đừng nghĩ đến chùa là chỉ còn nghĩ đến cái chuyện là gì? Cầu sanh tịnh độ. Không phải. Dĩ nhiên đây là cái chỗ cầu sanh tịnh độ, đây là cái chỗ cầu nguyện. Nhưng mà nó còn những cái việc làm cụ thể hơn. Muốn cầu sanh tịnh độ là phải có những cái nhân tố gì mới tịnh thành độ được, mà những nhân tố để về tịnh độ đó là gì? Là phải từ bi hỷ xả, là phải vô tham, phải vô chấp. Chùa, khi nói đến chùa là quý vị có nghĩ đến đây là đến đây để đình lộn không? Khi nghĩ đến chùa có nghĩ đến đây là chỗ đấu tranh luận tranh không? Chùa là một cái môi trường đạo đức, cho nên khi nghĩ đến chùa là phải nghĩ đến những việc đạo đức, những cái công việc tốt đẹp mới đi chùa. Cho còn đi chùa mà trong lòng cứ bừng bừng sát khí mới đi chùa cái gì? Đặc điểm của đạo đức, khi nói đến cái chùa là cái môi trường đạo đức, mà cái đặc điểm của đạo đức đó là mình phải quên mình, sống vì người. Phải càng làm thế nào cái tâm ích kỷ chúng ta nó càng được hòa được là chuyển hóa, càng phải được làm chủ, và cái tâm mà thương người càng phải được phát triển, thì cái đó mới gọi là đi chùa. Đi chùa là phải nuôi dưỡng đạo đức, vì chùa là cái môi trường đạo đức. Cho nên thưa quý Phật tử, đi chùa là phải nghĩ đến làm việc lành, tránh việc dữ, mới gọi là đi chùa. Có quý vị ấy, đôi khi đi chùa thật nhiều, dĩ nhiên là tốt, nhưng mà xem lại thử, là sau khi đi chùa về rồi ấy, thì những cái nghiệp của ta đó, cái nghiệp mà thân khẩu ý của chúng ta có được chuyển đổi hay không? Hay là đi chùa về là khó tỉnh hơn? Đi chùa về rồi là chấp thụ hơn? Đi chùa về là nóng giận hơn? Thì cái đó chưa đi chùa. Đi chùa là nghĩ đến đi chùa là nghĩ đến chuyện đạo đức, mà đạo đức là bỏ ác làm lành. Cho nên trong bốn câu Đức Phật dạy thế này: chứ ác mạt tác, chủng thiện phùng hành, từ tình kỳ ý, thì chứ Phật giáo. Có nghĩa rằng là cái việc cuộc đời của quý vị có tu gì thì tu, còn nói gì thì nói, mà chỉ nói có bốn câu đó thôi. Đức Phật dạy đừng học cho nhiều, học cho nhiều mà không làm thì không có lợi ích gì. Có một lần tôi đi giảng cho một cái khóa tu của người ngoại quốc, họ hỏi với tôi là 45 năm ở chùa tu tập thì có thể chia sẻ gì cho họ một cái câu nào Phật dạy mà tâm đắc nhất để họ tu thôi, cho nói nhiều họ không hiểu, nói nhiều họ mệt quá. Tôi nói được rồi, tôi nói về quý vị bốn câu Đức Phật thôi. Đức Phật dạy thế này: hãy dừng các việc ác. Đó là việc thứ nhất quý vị làm khi nghĩ đến chùa, khi nghĩ đến tu. Hãy dừng các việc ác, hãy siêng làm các điều thiện. Đó là việc thứ hai. Phải không? Có phải tu không? Chừng đó là tu rồi. Dừng các việc ác và tu làm các việc thiện. Thêm một bước quan trọng hơn là giữ cho tâm ý này nó trong sạch, cho nó thanh tịnh. Đấy là lời Phật dạy, đúng không nào? Chứ ác mạt tác, chủng thiện phùng hành, từ tình kỳ ý, thì chứ Phật giáo. Vì vậy bữa nay quý Phật tử mà nói đến chùa tu là gì? Chừng đó mà thôi. Cho nên các Phật tử mà đến đây mà thấy bà nào mà nói cái mặt mày mà dữ dằn quá, ăn nói mà ngôn ngữ mà dữ dằn quá, mà không lịch sự, thì nói chuyện ác làm lành, chứ ác mạt tác, hãy ngưng gắn việc ác. Mà các việc ác là gì? Nói ác, làm ác và nghĩ ác, phải không? Tu là chỉ tu những chuyện đó thôi, đừng có nói chuyện chi mà siêu cao siêu hết. Vì những cái chuyện bình thường đó mong làm được, mà nói giải thoát giác ngộ rồi nói được siêu sanh tịnh độ, làm sao mà siêu được khi mình làm việc ác, khi mình nói điều ác, khi mình suy nghĩ ác, phải không thưa quý vị? Cho nên việc hàng ngày, và chúng tôi muốn quý vị lên đến cái học Phật tu Phật là về hãy chuyển hóa những cái lời Phật dạy như thế này vào trong cách sống hàng ngày của mình. Nói về vợ là phải nói cái lời từ ái, chứ đừng có kêu mù này cũng mù nọ, con kia con nọ, phải không? Đừng còn nóng sân nóng giận. Và nói về chồng thì phải thưa anh thưa em, phải không? Nghe nó nhẹ nhàng lịch sự, chứ đừng là nổi tức lên rồi sự như gọi là cái ngôn ngữ ngoài đời. Vậy mà cứ bảo rằng là đi chùa và tu mà không hiểu chùa đến đây ăn cái gì. Đôi khi có nhiều người đi chùa về còn khó hơn nữa, đôi khi càng sân hơn nữa, càng chấp hơn nữa. Học trò con cái nó biết lên nhà chùa cho ăn cái thứ gì mà về mà nó nổi lên những cái thứ như thế. Hồi xưa chưa đi chùa thì ít chấp, ngay đi chùa chấp nhiều chắc là ăn cái thức ăn như đến chùa mà có vấn đề nó bị ảnh hưởng. Bây giờ chúng ta còn gọi là vệ sinh an toàn thực phẩm đấy, phải không? Và như vậy thì chúng ta đi chùa là chúng ta ăn thêm một loại thức ăn, gọi là thức ăn chấp thủ. Vì vậy đi chùa là phải thấy ngay cái lợi ích của nó trong vấn đề từ cái chuyện hóa thân mình khi ngồi đến chùa, là chuyện ác làm lành, dừng các việc ác, làm các việc lành và giữ tâm ý trong sạch. Và cái việc làm đó được làm một cách đều đặn, Chẳng phải làm hôm nay xong rồi, hôm nay đi chùa thì làm xong rồi, sáng nay vô đây nghe thầy pháp tu ăn kinh từng Nam Mô A Di Đà Phật xong chiều về thử gì còn nguyên thử đó. Thì cái đó phải tập một cái cho nó đều đặn, mà trở thành một cái thói quen mà trong đạo Phật gọi là cái tập quán nghiệp. Chúng ta có những cái thói quen xấu, chúng ta có những cái sinh hoạt theo cái tập tục xấu. Bây giờ đi chùa là gì? Bây giờ đi chùa là chúng ta sửa đổi, chúng ta tạo nên những cái tập tục mới, những cái thói quen mới. Tám là, mà trong đạo Phật gọi là tập quán nghiệp. Cái tập quán nghiệp là cái thói quen chúng ta làm hàng ngày. Ví dụ như buổi sáng chúng ta ngủ dậy 4 giờ rưỡi sáng, rồi đến là 5 giờ rưỡi ăn sáng, 6 giờ rưỡi ra khỏi nhà, 7 giờ rưỡi đến cơ quan làm việc, 11 giờ về, rồi sinh hoạt hàng ngày chúng ta trở thành một cái thói quen, cái nếp, thì chúng ta gọi là một cái tập quán. Ngày xưa nếu như 7 giờ mình dậy, bây giờ chúng ta tập một cái tập quán mới, đó chứ 5 giờ dậy chúng ta ngủ nướng nữa. Đó. Ngày xưa là một ngày là uống mấy 3 ly rượu, ngày này tập một cái tập quán mới là uống 1 ly. Mà chưa nói nhiều quá, bây giờ ta một tập quán mới là ít nói đi. Thì phải chuyển hóa, đúng là gì? Chuyển hóa từng chút đó. Và những cái từng chút đó nó tạo nên cái tư cách của mình, tạo nên cái nhân cách của mình. Mà nói như Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài nói đó là gì? Tu là gì? Tu là làm những việc đây. Hãy cẩn thận trước khi suy nghĩ. Thắng nào? Hãy cẩn thận trước khi suy nghĩ. Vì sao vậy? Vì suy nghĩ sẽ biến thành lời nói. Khi chúng ta mà nói mà không suy nghĩ thì những cái lời nói đó nó sẽ là những cái lời nói ác, những lời nói độc, những lời nói lời không lời cho người khác. Cho nên Ngài nói rằng hãy cẩn thận trước khi suy nghĩ, vì suy nghĩ sẽ biến thành lời nói. Hãy cẩn thận trước khi nói, vì lời nói sẽ trở thành hành động. Đúng không? Khi mà nói xong là thực hành liền, phải không? Mà khi mà nói tao quánh mày một cái xong rồi là làm liền như thế, lời nói sẽ trở thành hành động. Và thường thường khi trong nóng giận á, đừng có nói nữa mà tao quánh nghe, anh giận quánh tôi không, làm cho cái bộp liền đó. Cho nên hãy cẩn thận trước khi suy nghĩ, vì suy nghĩ sẽ biến thành lời nói. Hãy cẩn thận trước khi nói, vì lời nói sẽ biến thành hành động. Hãy cẩn thận trước khi hành động, vì hành động sẽ trở thành thói quen. Và thói quen là tạo nên cái tư cách của mình, tạo nên cái nhân cách của mình, tạo nên cái phẩm chất của mình. Và những cái thứ đó là nó quyết định chuyện vui buồn của mình, quyết định nghiệp lực của mình và quyết định kiếp sau của mình, thưa quý Phật tử. Cho nên đi chùa là gì? Là tập nên một cái thói quen mới. Đó là đi chùa là tập lên một thói quen là làm lành tránh ác. Đi chùa là tập lên một thói quen là nuôi dưỡng lòng từ. Đi chùa là tập một thói quen là không giận, không hờn, không tham, không sân, không si. Được không thưa quý vị? Vậy mới đi chùa. Và khi chúng ta đi chùa, quý vị lên chùa, quý vị đang ngồi như thế này, ở đây có ba con làm được gì với nhau không? Có ba con dòng họ gì với nhau không? Có không? Có hết cả cái chỗ này luôn à? Cả tất cả cái đạo tràng này là ba con dòng họ với nhau hả? Có phải đâu, đâu có. Có một vài người đó phải không nào? Nhưng mà quý vị đang sống trong một cái ngôi, cái chỗ này không phải nhà quý vị. Cái này là cái ngôi chùa. Và quý vị từ tứ phương về đây và đang sống với nhau, đang ngồi với nhau trong một cái không khí hoàn toàn thánh tình. Phải không? Hoàn toàn lý vui vẻ, hoàn toàn thân thiết. Và chính nhờ cái cách đi chùa, cách tu học, cách sinh hoạt trong cái nề nếp của nhà chùa mà tạo nên được một nếp sống lục hòa. Hòa là chìa khóa đưa đến hạnh phúc. Phải không thưa quý vị? Gia đình mà không hòa thì gia đình sẽ đổ vỡ. Vợ chồng không hòa thì vợ chồng sẽ ly dị. Phải không? Anh em không hòa thì sẽ cách chia nhau. Đất nước không hòa thì sẽ rối loạn. Cho nên hòa là cái chìa khóa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của người Phật tử. Phải không thưa quý vị? Vì vậy mà Đức Phật dạy thân phải sống với nhau hòa hợp, gọi là thân hòa đồng trụ. Quý vị có hòa đồng trụ không? Khẩu thì hòa với nhau là khẩu là không có tranh cãi, gọi là khẩu hòa với nhau, khẩu hòa vô tranh. Ý thì hòa đồng duyệt, ý thì cùng nhau hòa hợp với nhau. Có những gì bất đồng với nhau thì ngồi chia sẻ, sau đó đi đến thống nhất mà không cãi lộn. Phải không nào? không có tạo nên những cái xung đột, không nói xấu nhau, không có những cái định kiến, gọi là ý hòa đồng nghiệp. Kiến là hòa đồng vợ, cùng thấy với nhau, thấy cái gì khác thì ngồi chia sẻ với nhau để đi đến thì đúng với nhau, và đã kiến hòa đồng vợ. Giới hòa đồng tu là chúng ta cùng sống trong một cái hợp thể như thế này, thì những cái quy tắc chúng ta nhắc nhở nhau để mà sống. Sống nè, vợ thì nhắc nhở chồng, em phải sống như rửa. Chồng thì nói về vợ, anh phải sống như rửa, đi làm về sống về nhà nghe, đừng ra quần biếng nghe. Còn chồng thì nói về vợ, em ơi đi chờ về thôi, đừng có đi xỏ pin nha, đừng có đi ăn ràng nha. Đó là gì? Gọi là sống lục hòa. Và có những cái lời lộc thì cùng nhau chia sẻ, gọi là lời hòa đồng quân. Cho nên khi đến trong chùa này, quý vị thấy rằng là quý vị có hơn thua không? Quý vị có trần tranh không? Nhờ sao? Nhờ chúng ta tạo được cái nếp sống hòa hợp trong cái đạo tràng này. Cho nên khi đến chùa này, quý vị thấy cái nghệ thuật sống mà nhẹ nhàng thánh tịnh không tranh cãi này, nó tạo nên một sự hòa hợp, và chính sự hòa hợp này nó tạo nên đoàn kết và hạnh phúc. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất của chùa. Chùa là môi trường đạo đức, và môi trường đạo đức cho nên tạo nên được điều mà chúng tôi vừa nói. Thứ hai, chùa không chỉ là môi trường đạo đức, mà chùa là một cái trung tâm văn hóa. Một cái trung tâm văn hóa để đến đây chúng ta giao lưu, chúng ta học hỏi, chúng ta trao đổi lẫn nhau, phải không thưa quý vị? Quý vị và chúng tôi đang trao đổi, đang học hỏi với nhau, phải không? Và khi mà chúng ta có cơ hội để nhìn nhau bằng một nụ cười, thay vì nhìn nhau mà hầm, ông đã là tôi không biết, ông bà đã là tôi không biết. Và thường cái nhìn má như thế, cái nhìn mà phân biệt như thế, nó làm cho tách biệt ra, phải không thưa quý vị? Nhưng mà khi chúng ta nhìn nhau một cách hòa kính, và chúng ta nhìn với nhau một cách thương mến với nhau, thì chúng ta có cái cuộc đối thoại, chúng ta nói chuyện với nhau, và từ cái nói chuyện này là gì? Nó tạo nên cái sự hiểu biết lẫn nhau. Hiểu biết chỉ có qua trao đổi, nói chuyện một cách hòa hợp, thưa quý Phật tử. Cho nên chùa là những trung tâm văn hóa, chùa là nơi mà người ta có những sinh hoạt về tâm linh, ta sinh hoạt về văn hóa, ta sinh hoạt về những cái chuyện mà vui buồn, phải không thưa quý vị? Vì vậy mà có một cái vị thiền sư viết một cái bài thơ ngụy chùa tôi, đó là gì? Thấp thoáng đâu đây cạnh tường làng, có con đường nhỏ chảy lang thang, có hàng trái gửi hồn sông núi, im lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Một hòa thượng viết: mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa rào rạc ảnh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lang xa mãi, an ủi dân hèn mỏi mãi tanh. Ngôi chùa là nơi cạnh tịnh cuộc nhân thế này, ngôi chùa là nơi làm án ngụ cho những cuộc đời thiếu hạnh phúc. Ngôi chùa là nơi nâng đỡ tất cả những cái cuộc sống cần có. Cho nên ngôi chùa là cái văn hóa tâm linh, là văn hóa vật chất, là nó bao gồm nhiều cái ý nghĩa, chứ không phải chỉ đơn giản để đến chủ nhật đi tu rồi về thôi cái Phật tử. Vì vậy mà Nguyễn Bỉnh, quý vị biết Nguyễn Bỉnh không? Nhà thơ Nguyễn Bỉnh biết không? Một nhà thơ tình, chuyên môn việc về tình yêu thôi, dường ghen tuông dần hờn và yêu em. Nhưng mà ông viết về chùa, ông viết sao không? Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng suốt tháng, có chùa quanh năm. Nguyễn Bỉnh đấy, nghĩa là cuộc đời của Nguyễn Bỉnh không có chùa là không được, quê hương Việt Nam mà không có chùa là không sống. Gió bốn mùa, cuộc sống này không có gió sao sống, phải không nào? Cuộc sống, cuộc đời này mà trắng mà không có thì sao đẹp được. Mà cuộc đời của người Việt chúng ta mà không có chùa là không xong. Cho nên quê tôi có gió bốn mùa, có trắng suốt tháng, có chùa quanh năm. Thấy chưa? Chùa là như thế đó. Chùa trong lòng, phải xây dựng một ngôi chùa tâm linh trong lòng mày có chùa quanh năm. Chứ cứ chủ nhật mày đi chùa, về tới nơi là quên chùa thì làm sao chùa quanh năm được, phải không nào? Và muốn có xây dựng một ngôi chùa trong linh trong mỗi chúng ta, thì chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa chùa một cách tích cực, cách đầy đủ và cách thật sự là có giá trị. Và ở trong chùa có nhiều thứ mà làm lợi cho cuộc đời này: gió đúa cành trúc lá đà, tiếng chuông trận vụ cánh gà thọ xước. Tiếng chuông làm thức tỉnh bao người đang mê muội với cuộc đời này. Một tiếng chuông có thể làm người ta đăng sự, có thể tào tội, người ta giật mình, người ta dừng lại. Tiếng chuông có thể làm cho người ta gọi là cảnh tỉnh nghĩ mộng người ta đang đi phiêu du giữa cuộc đời này. Thưa quý Phật tử, cho nên trong cuộc sống của nhà chùa nó có nhiều cái loài văn hóa mà có thể làm lợi cho cuộc đời này, chứ không phải chùa chỉ có đến mà cầu nguyện xong rồi về. Khi nào có đầm ma tới, ông thì nhờ ông thầy tu, ông cầu ông là làm lễ tập liềm thành phục rồi là phục hồn 49 ngày xong là thầy đi đường thầy, trò đi đường trò, chùa đi đường chùa, tôi đi đường tôi. Cái nói là chúng ta hiểu ngôi chùa một cách rất ư là thiếu cái giá trị. Thêm vào đó thưa quý Phật tử, ngôi chùa vừa là cái môi trường giáo dục, vừa là cái trung tâm văn hóa, nơi mà bất cứ người nào cũng có thể sống và có thể cảm nhận được. Và ở đó chùa còn là một cái môi trường giáo dục. Và đừng nói đâu xa cả, tại cái chùa Hưng Pháp này thôi, thưa quý Phật tử, mỗi tháng hè như vậy ở Hưng Pháp để làm cái gì? Tổ chức những cái khóa học cho những cái gì, những cháu trẻ, cho những người có nhu cầu, phải không thưa quý Phật tử? Và cái chùa này trở thành một cái nơi mà ai muốn cần có kiến thức, ai muốn học hỏi những cái gì có thể thì hãy đến đây. Còn có không các cháu? Có phải không? Cho nên chùa là một cái môi trường giáo dục, nơi có thể giúp đỡ cho tất cả những ai cần và trong khả năng có thể của nhà chùa. Và chùa này là cái nơi, một cái môi trường giáo dục đã nuôi lớn rất nhiều cái nhân cách, rất nhiều những cái con người vĩ đại của Việt Nam chúng ta. Quý Phật tử biết cái đất nước Việt Nam này đã nở nhà chùa rất nhiều, quý biết không? Bởi vì thưa quý Phật tử, nếu như không có Vạn Hạnh Thiền Sư nuôi dưỡng Lý Công Uẩn thì làm gì chúng ta có một cái triều đài đời Lý mà độc lập thần trì như thưa quý Phật tử? Và làm gì chúng ta có 1000 năm Thăng Lâm Hà Nội mà cái công để đào dựng nên Lý Công Uẩn đó là Vạn Hạnh Thiền Sư. Mà Vạn Hạnh Thiền Sư vì sao có được cái nhân Vạn Hạnh Thiền, nhân tổ Vạn Hạnh Thiền Sư? Vì Vạn Hạnh Thiền Sư được nuôi dưỡng bằng cơm chùa, bằng nước chùa, bằng cuộc sống của nhà chùa, bằng chính ngôi chùa này. Thưa quý Phật tử, và ngay cả Lý Công Uẩn, tức là vị vua đầu triều của nhà Lý, tạo nên một kỳ lịch sử hùng hồn của dân tộc, thì Lý Công Uẩn cũng đã rất nhiều năm tháng ở trong chùa làm công quả. Và nhờ những cái phước đức như thế mà ông được lên làm vua. Cho nên chùa đã tạo nên những nhân cách rất lớn để phục vụ cho đất nước, cho xã hội. Cho nên chùa là một cái môi trường giáo dục. Quý Phật tử biết rằng là vua Trần Nhân Tông không? Phật Hoàng Trần Nhân Tông biết không? Trần Hoàng Trần Nhân Tông là cũng một vị tổ sư của chúng ta. Ngài thành lập ra cái thiền phái Trúc Lâm, mà ngài là vị vua, một trong những vua vĩ đại của nhà Trần, đã chiến thắng quân Mông lãnh đạo, và nhà binh lính nhà Trần chiến thắng quân Mông đến 2-3 lần, phải không? Mà ngài có được cái tinh thần đó là ngài được giáo dục trong cái văn hóa của nhà chùa, ngài được thấm nhuần cái nền giáo dục của nhà chùa. Vì vậy thưa quý Phật tử, chùa là nơi đến để học tập. Quý vị đến đây để hoàn toàn, khi nào đến tu đây á, quý vị đến đây á, là tu như thế này là quý vị tu thuần tí hay có học tập gì không? Quý vị đang học tập và đang ngồi trong lớp học này. Và chúng ta học không phải học giống như ngoài nhà trường, mà chúng ta học nhiều thứ, học cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi của các thiền sư, của các vị chư tăng, cách hành sự của các vị ấy, cách nói năng của quý vị ấy. Học là học như thế, chẳng phải học là ngồi phải nắm viết ABC rồi viết. Tôi nhớ cái học đó mới là cái học vô cùng quan trọng. Và tôi học ở quý ngài, những bậc thầy của chúng tôi ấy, có những cái cách dạy chúng tôi độc đáo lắm. Và quý vị phải học. Ví dụ như khi quý vị thấy một vị tỳ kheo bị người nào đó, bị một công việc gì khó khăn, hay bị một sự việc nào đó nó gọi là làm cho không được thuận tiện, thì cái cách hành sự của vị tỳ kheo đó là cách mình cần phải học. Vị tỳ kheo không nóng giận để quát tháo, vị tỳ kheo không la mắng, mà vị tỳ kheo giải quyết công việc đầm tĩnh, từ từ và giác tỉnh. Phải không thưa quý vị? Có không? Có. Vậy thì bữa nay về nhà mà có việc chi á, mà thấy không vui, mà vợ làm cho buồn, chồng làm cho buồn á, thì đừng có nóng giận, đừng có cãi nhau, mà hãy nói với em ơi, ngồi vô đây, mình từ từ giải quyết theo kiểu gì? Khẩu hòa vô tranh. Tức là khẩu mà hòa, không cãi lộn, được không thưa quý vị? Hãy đem cái văn hóa nhà chùa vào trong cuộc sống của quý vị. Hãy đem những cái gì mà quý vị học ở nhà chùa này về để ứng dụng trong cuộc đời của quý vị. Chứ không phải chỉ lên đây một ngày xong cầu nguyện về là thôi, tuần tới lên tiếp, còn 6 ngày còn lại chúng ta cứ sống theo kiểu thế tục. Vậy thưa quý Phật tử, chúng ta đang làm nghi thức tôn giáo mà chúng ta chưa tu chi cả. Tu là phải chuyển hóa tâm thức, tu là làm thế nào vì giáo pháp của Đức Phật nó tẩm ướt vào trong tâm hồn của quý Phật tử, gọi là tu. Nhà chùa đã đúng đúc cho những cái nhân cách lớn như thế. Ngay cả quý vị biết là những cái vị mà lãnh đạo đất nước xưa cũng như nay đã rất nhiều lần phát biểu về cái giá trị của cuộc chùa, của nhà chùa, những cái ảnh hưởng của nhà chùa và đưa đến cho họ những cái thành tâm của cuộc sống, mà tôi thì không tiện nói ra. Đó là thứ nhất. Thứ hai là đến nhà chùa dạy cho chúng ta cái cách sống, cái nghệ thuật sống. Chẳng phải dạy cho quý vị là nghệ thuật để lo chết. Nếu chỉ đến đây mà chỉ trò tu để mà đời chết vào sanh tịnh độ thì cái trò chưa phải là cái công việc của nhà chùa. Bởi vì người ta nói sống sao thì chết vậy. Phải không? Làm nhân gì thì sẽ gặt quả ấy. Cho nên bây giờ muốn về đâu thì bây giờ chúng ta phải có một nghề thuật sống để gieo lên cái nhân đó. Vì vậy cho nên nhà chùa thì dạy cho chúng ta cái nghề thuật sống. Chúng ta bây giờ nhìn thấy cuộc đời này có giá trị về vật chất, giá trị về nhà cửa, trả vì về xe cổ. Nhưng mà chừng đó những thứ đó là vô thường. Những thứ đó là có rõ rồi không đó. Và rất nhiều người ở đây đã cảm nhận được sự vô thường đó, phải không? Nếu mà có những cái nó quý hơn những thứ đó. Nói như ngài Hòa Thượng Thiền Siêu: trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau có cục như không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn một tấm lòng mà thôi. Nhà chùa dạy cho ta cách sống, trao truyền với quý vị cách sống. Hãy sống, sống bằng cái chân tình, sống bằng cái nghĩa sống, chứ đừng sống bằng cái sống vật chất không. Bởi vì sao thưa quý Phật tử? Hạnh phúc tiền bạc chưa chắc đã đưa đến cho quý vị hạnh phúc, phải không? Có nhiều người rất giàu mà vẫn cứ khổ. Có nhiều người đang ở trong nhà lầu nhưng mà chồng thì nghèo về phía bắc, mặt thì vợ thì nhìn về phía nam. Và có nhiều gia đình rất là ở trong những không thiếu gì cả, nhưng mà trong đó ngày nào cũng nghe cãi nhau, cũng hơn cũng thua. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nói thế này: tiền bạc có thể mua nhà cửa chứ không mua được mái ấm gia đình. Phải không thưa quý vị? Cái mái ấm gia đình không mua được tiền bạc, mà mua bằng cái tình cảm, mua bằng cái chân tình của cuộc sống. Cái hạnh phúc của gia đình tiền bạc mua không được, phải không? Cái sự chung thủy của vợ tiền bạc mua không được, cái sự chung thủy của chồng tiền bạc mua không được, cái sự trưởng thành của con cái tiền bạc mua không được. Mà nó chỉ có gì? Tiền bạc chỉ mua được cái nhà cửa mà không mua được mái ấm của gia đình của cái Phật tử. Tiền bạc mua được những cái thứ dục vọng nhưng mua được cái tình thương, phải không thưa quý vị? Mua mọi thứ quý vị muốn để thỏa mãn dục vọng quý vị, kể cả mua con người. Kể cả mua con người, vì bây giờ quý Phật tử biết á, Việt Nam chúng ta là có những cái chuyện mà rất là đau lòng, mà nói ở đây là thí dụ giống như là những người Hàn Quốc có tiền gọi là qua Việt Nam mình cưới vợ, vợ nào cỡ nào có. Nhưng mà qua đến đó là gì? Khổ đau. Đài Loan là gì? Hàn Quốc. Vì tiền bạc có thể mua được mọi thứ để thỏa mãn dục vọng nhưng không mua được cái tình yêu thật sự, tình thương thật sự, phải không thưa quý vị? Nhà chùa sẽ biết cho quý vị, sẽ nói thế này: tiền bạc có thể sai khiến được mọi thứ. Ta nói có tiền có bạc á, thì mua tiền cũng được kia mà. Nhưng mà thưa quý Phật tử, tiền bạc thì mua được bác sĩ, mua được thuốc men, mua được mọi thứ, nhưng không mua được sức khỏe. Sức khỏe không mua được bằng tiền bạc, mà bằng cái cách sống, bằng cái nghề thuật sống. Tiền bạc mua được quyền lực, mua được văn bằng, mua được mọi thứ nhưng không mua được sự kính trọng.
Phải không?
Có nhiều người làm chức này chức nhỏ nhưng mà chưa chắc những người chung quanh người ta kính trọng. Họ có tiền bạc đấy, họ có mọi thứ vật chất đó, nhưng mà để có được sự kính trọng thật sự thì tiền bạc không mua được, mà sự kính trọng đó chỉ đến từ cái chất liệu sống của người đó, cái tư cách sống của người đó. Người đó phải sống cho đúng như thế nào. Và nhờ chùa thưa quý vị hướng dẫn cho chúng ta cách sống để có hạnh phúc. Vì nói theo cái ngôn ngữ của một cái học giả ta nói này, mục đích của cuộc đời không phải là cái hay cái đẹp, mà mục đích của đời là hạnh phúc. Phải không thưa quý vị? Mục đích của cuộc đời này quý vị sống còn nói gì, làm gì thì cũng nhắm đến là hạnh. Phải không? Đi chùa hôm nay quý vị đến chùa là vì nắm đến chuyện gì? Thưa quý Phật tử, quý Phật tử đến chùa cũng nhắm đến hạnh phúc. Vì gì? Muốn an lạc, muốn kiếp sau được sanh về thế giới nào đó, muốn xin Phật cái này cái nào, thì đến chùa cũng vì hạnh phúc. Phải không thưa quý vị? Và hạnh phúc không phải là tiền bạc, không phải là nhà cửa, không phải là mọi thứ, mà hạnh phúc là sự vắng mặt các cảm giác lo lắng, buồn phiền, bức rứt, sợ hãi, bâng khuâng. Hạnh phúc là sự vắng mặt những thứ đó, và hạnh phúc là sự vắng mặt của cảm giác dễ chịu, thanh thản, bình an và nhẹ nhàng thư thái. Bây giờ quý vị có thấy nhẹ nhàng không? Có thư thái không? Có bình an không? Có thanh thản không? Vậy là quý vị đang hạnh. Hạnh phúc là nhìn nó thì khó hiểu lắm, nhưng mà nó rất gần chúng ta nếu như chúng ta biết sống và chúng ta biết triển khai cái nghệ thuật sống. Đạo Phật dạy cho con người cách sống và hướng dẫn cho con người một cái thái độ sống, một cái thái độ sống lạc quan tích cực trước những cái thăng trầm của cuộc sống. Chúng ta thường rất là vui vẻ khi chúng ta thành đạt được những ước nguyện, những cái may mắn chúng ta, những cái gì chúng ta đạt ra. Nhưng mà chúng ta lập tức thất vọng khi chúng ta đối diện một cái gì đó nó buồn phiền. Chúng ta đối diện một cái sự thất bại, đối diện một cái chuyện gì đó đổ vỡ chúng ta, cảm thấy giống như là cuộc đời này sắp sửa chấm dứt. Chúng ta dễ bị chi phối. Chúng ta dễ bị chi phối bởi cái vui và cái buồn. Khi vui, khi đạt được cái gì đó chúng ta vui, và vui một cách gọi là không có bờ bến, không có cái bướm dừng. Mà khi mà chúng ta gặp một cái gì thất vọng hoặc là khổ đau, chúng ta chán nặng và chúng ta buông đi kỹ ít chi sống. Và cái đó là thưa quý vị, chúng ta sẽ trở thành trò chơi của cái danh lợi, của cái vui buồn. Bởi vì vui buồn nó trở thành ông chủ của chúng ta và không phải là chúng ta. Khi vui khi được cái gì đó thì vui, khi mất cái gì đó thì buồn. Và cái đó là cái thái độ sống, đó là bị chi phối bởi mọi việc. Còn đối với Phật giáo, Phật giáo sẽ hướng dẫn cho quý vị một cách sống, một lối sống. Đó là nhìn thấy cái vấn đề thịnh suy, vấn đề vui buồn, vấn đề được mất, nó phải là cái chuyện rất là thường tình mỗi ngày. Phải không thưa quý vị? Có ai ở đây chưa từng được vui, có không? Chưa từng vui chứ? Ai cũng đã vui. Nhưng mà có ai ở đây chưa từng buồn không? Có được ta trải qua cái buồn. Cái buồn, cái vui đó nó đến rồi nó đi. Chúng ta nhìn nó như là một cái hiện tượng lên xuống. Cho nên Ngài Vạn Hành, Ngài Thiền Sư mà nói thế này: thân như điện ảnh, hữu hoàng vô. Vàng mộc xuân vinh thu hữu khô. Nhầm vần thình suy, vô bổ ủy. Thình suy như lồ thảo đầu phô. Đó là bốn câu tự nho. Và đây là bốn cái câu mà Ngài dịch: thân như bóng chớp chiều tà. Cái thân này giống như là cái bóng chớp, có là không đó, phải không? Hôm nay chúng ta ngồi đây với nhau tu tập, nhưng ngày mai biết ai còn kẻ mất. Nó vô thường mà, không ai làm được. Cho nên thân như bóng chớp chiều tà. Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời. Mùa xuân đến thì cỏ nó tươi tốt, mùa thu đến thì lạ nó úa. Xả trí suy thình cuộc đời. Nhầm vần thình suy là nắm được cái nguyên tắc mùa xuân đến là hoa nở, mùa thu đến là hoa tàn, thì thần suy giống như lá sương rơi trên đầu cành. Quý vị Phật thầy, cho nên khi quý vị biết thình và suy, đó là cái nguyên tắc sống, đó là những gì là xiết qua chung quanh, chúng ta biết nó đến nó đi, chúng ta tỉnh táo về nó thì chúng ta sẽ thấy lúc nào cũng an lạc. Đó là một cái nghề thuộc sống của đạo Phật. Cho nên quý Phật tử đến chùa là học những cái nghề thuộc sống này. Vì vậy nhà chùa không chỉ là một trung tâm văn hóa, nhà chùa không chỉ là một cái môi trường đạo đức, nhà chùa không chỉ là một cái môi trường giáo dục, nơi mà hướng dẫn cho con người có một cái nghề thuộc sống, mà thưa quý Phật tử, nhà chùa còn là một cái trung tâm y tế từ thiện xã hội, có không? Tại vì nhà chùa, ở các chùa tôi thấy bây giờ có những cái phòng tuệ tịnh đường, có không? Có những nơi là phát thuốc cho dân, có những chùa tạo nên những cái tuệ tịnh đường là khám bệnh cho dân để chữa những cơn bệnh thuộc nam thuộc tây cho những người mà cần thiết, những người không có điều kiện y học, và đó là những cơn đau thể xác nhà chùa có thể là cứu giúp. Và gần đây chúng tôi thấy quý thầy quý cô đi học cái ngành y rất nhiều, ngành đông y rất nhiều, ngành tây y rất nhiều, để làm gì? Để mà phát triển cái khả năng, cái năng lực mà từ thiện xã hội của nhà chùa. Quý Phật tử đến chùa có được, thể có những cái đau đớn về thể xác, nhà chùa cũng có thể giúp được. Nhưng mà nhà chùa về cái mặt gọi là trung tâm ý tiện từ thiện xã hội như thế, đó là giúp đỡ cho quý vị về cái mặt thể xác. Nhưng mà nhà chùa, cái y tế của nhà chùa còn mang một cái cấp độ cao hơn. Nhà chùa còn có thể làm được những cái việc tốt hơn, đó là chữa cái bệnh tâm hồn cho quý vị. Hãy không thưa quý vị, khi quý vị đã mất mẹ, mất cha thì quý vị nghĩ tới đâu? Người tới nhà chùa. Dù lúc đó nhà chùa không cứu được bố mẹ mình sống lại, không có thể cứu được, không thể giúp cho được người thân mình sống lại, nhưng mà những lúc đó khi mà chúng ta có những cái đại sự như thế, chúng ta đến chùa nhờ thầy đến để cổ vấn cho tâm linh. Trước mắt là gì? Là có mặt ở đó để làm gì? Để giống như là một cái điểm tựa tinh thần. Rồi sau đó nhờ thầy lo toan cái chuyện đám tiệc, phải không? Cầu a cầu siêu, cũng tuần cũng đồ, thì cái nỗi đau đó nó sẽ đớn giảm bớt. Hỏi không thưa quý vị, khi quý Phật tử có những cái đại sự như thế, cái chỗ mà quý vị nghĩ đầu tiên là gì? Quý thầy chứ ai nữa, là nhà chùa chứ ai nữa. Bởi vì trong những lúc đó quý Phật tử rất bối rối, quý Phật tử rất là nhiều, nó không biết cái tính toán ra đâu cả, cho nên có một cái vị thầy tâm linh, nó sẽ chia sẻ được những cái nỗi đau, có những cái bối rối đó, thưa quý Phật tử. Cho nên nhà chùa là một trung tâm y tế, những ông thầy đó là gì? Những bác sĩ tinh thần, phải không nào? Và những bác sĩ tinh thần này có thể chia sẻ với quý vị rất nhiều điều. Bởi vì người ta nói rằng khổ đau hay hạnh phúc mà nó liên hệ đến vật chất á, thì nó tỷ lệ thuộc nghịch với thời gian. Cái cường độ khổ đau hoặc hạnh phúc liên hệ đến vật chất á, thì nó tỷ lệ nghịch với thời gian. Cái nỗi đau càng lớn á, thì thời gian tồn tại càng ngắn. Ví dụ nói thì nói như về nghe nó khó hiểu, với tôi sẽ nói thì dù các bà mà làm nội trợ khí đứt tay thì nó đau nhiều hay đau ít? Đau nhiều không? Cái là đau xẻ thịt chứ mà, phải không? Đau là đau xẻ thịt. Nhưng mà nỗi đau khi mà cắt một cái như thế, đau gọi là đau nhói tim á, thì sau đó là bao lâu? Sau đó khoảng một tỷ là cái đau đó nó qua liền. Cho nên cái nỗi đau liên hệ đến vật chất á, nó tỷ lệ nghịch với thời gian. Cái đau càng lớn á, thì cái thời gian tồn tại nó càng ngắn, phải không? Còn cái nỗi đau hay là hạnh phúc mà liên hệ đến tinh thần á, thì tỷ lệ thuận với thời gian. Cái nỗi đau hay niềm vui mà càng lớn thì cái thời gian tồn tại nó càng dài. Khi chúng ta mất một người thân, mất một lần, nhưng mà đau bao nhiêu lâu? Đau cả đời.
Phải không thưa quý vị? Đau cả đời. Cứ mỗi ngày mà nhớ đến cả Đà Lạt, nó làm cho chúng ta đau. Cho nên cái nỗi đau tinh thần là cái nỗi đau rất là khó trị. Nỗi đau vật chất là nói dễ tiếng. Và những ông thầy, những bà cô, những vị tu sĩ ngôi chùa là nơi có thể chia sẻ về cái nỗi đau tâm thần, tinh thần của quý vị. Và tôi là người được chia sẻ nhiều lắm. Hai vợ chồng cãi lộn nhau mà tôi thì chưa biết sống đời vợ chồng thế nào. Không biết làm sao mà khi người vợ dần lên, mà người chồng dần lên làm sao mà giải quyết. Vậy là người chồng dần lên cả, thưa thầy con đang bực vợ con quá. Nó ngán bướng thế này. Rồi người vợ điền lên, thưa thầy con bỏ nhà con đi đó. Chịu không nổi. Lúc đó thì bây giờ tôi làm gì? Tôi phải là người bác sĩ tâm lý. Người chồng lên nói, từ từ, đừng vội, đừng nóng. Chuyện gì nói thầy nghe. Nói xong rồi thầy mới nói thế này. Coi thử, gió đâu mà có. Anh chị sống đã bao lâu rồi? Từ từ mà chia sẻ, rồi khuyên văn. Và sau đó thì người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà khi nỗi buồn mà được chia sẻ với người khác thì nỗi buồn là với. Đi phải không thưa quý vị? Cho tên tôi đã làm bác sĩ bất đắc dĩ này rất nhiều ca. Và tôi chữa được nhiều cơn bệnh lắm thưa quý vị. Tôi chữa được nhiều cái là cái hoàn cảnh. Và sau đó thưa quý Phật tử là cả Phật tử, cả chồng, cả vợ đến chia vui với tôi. Cho nên thưa quý Phật tử, cái nhà chùa, cái vai trò của nhà chùa nó lớn đến thế. Vì vậy bữa nay quý vị nào mà thấy mà rằng là trong nhà mà bất an á, thì đừng có ngồi đó mà kề lộn nhau. Lên đây mà nói chuyện với thầy nhá. Thầy đã chỉ cách mà về mà giải quyết, dù thầy chưa biết bà tỉnh sáng ra sao cả. Vì khi mà quý Phật tử đang nóng giận như thế mà càng nói mà càng cãi mà càng gây thì càng đổ vỡ, phải không nào? Bỏ mà đi đi, tránh mà đi đi, lên gặp thầy ngồi uống nước trà cơ đã. Và khi cái nước trà nó uống vô là gì? Nói như người xưa là gì? Là bác già tám bối tử mà bình minh nhất trạng thà đó. Uống trà vô là cái lòng nó nhẹ nhàng, nó an tịnh. Và chỉ có tịnh khi mà bình nhẹ nhàng an tịnh tâm lý, lúc đó chúng ta mới có những suy nghĩ là đúng đắn tại quý Phật tử. Và lúc đó nếu quý Phật tử nào mà bình tĩnh mà nhớ đến thầy Viên Tỷ, tôi biết chắc là cái cơn giận nó sẽ nổi xuống, nó sẽ dịu xuống, cái cơn sân nó sẽ dịu xuống, và những cái điều mà gì mà không vừa ý nó sẽ dịu xuống. Vì thầy bảo rằng đi chùa là gì? Phải không giận, không hờn, không hớn, không thua, phải không thưa quý vị? Huống nữa là những người mình đang giận, đang hờn, đang thua đó là những người mình yêu thương rất là nhiều năm tháng rồi. Những người đó là những người mình sẽ yêu thương suốt đời, làm sao mà giận được? Phải không nào? Giận một chút thôi. Cho nên nhà chùa thưa quý Phật tử có những cái chức năng vô cùng là ý nghĩa và giá trị về cuộc sống, chẳng phải nhà chùa các đức về cuộc đời này đâu. Chúng tôi đôi khi không biết gì cuộc đời về gia đình, không biết gì cuộc đời đến mà gọi là vợ chồng. Kỳ vừa rồi tôi giảng cho quý vị một cái băng là gì đó, tình nghĩa vợ chồng vậy không? Tôi nghĩa tại đây. Thì quý Phật tử đến vận hành của Sài Gòn hỏi, thầy ơi thầy có nghe cái băng nào mà giống như con nghĩ thầy là cả vợ của chồng thôi. Tôi thầy rành quá vậy. Tôi mới nói rằng là tôi chỉ ý theo kinh, tôi nói cho tôi biết cả gì đâu. Nhưng mà những cái tâm lý đó, những tâm lý nó đã xảy ra với quý vị. Và đặc biệt là tôi được quý vị chia sẻ quá nhiều, và tôi có một cái kho tàng những cái tâm lý đó. Và tôi làm cái bác sĩ trị bệnh cho quý vị. Cho nên cho quý Phật tử, nhà chùa, những vị tu sĩ là những người như là những bác sĩ tâm lý, tâm linh, để giúp cho quý vị khi cần ở lãnh vực tâm linh, và giúp cho quý vị khi là cần ở lãnh vực tâm lý, thưa Phật tử. Và khi đến chùa, chúng ta phải biết cái môi chùa sống, cái môi trường sống nó ảnh hưởng đến chúng ta rất lớn, nó có tác động đến chúng ta rất lớn. Người xưa nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, phải không nào? Vậy thì gần chùa quý vị sáng cái gì mà tối cái gì? Gần chùa là gần một cái môi trường sống, một cái môi trường sống thánh thiện, một cái môi trường sống hài hòa, một cái môi trường sống an lạc. Vậy thì quý vị sẽ có ảnh hưởng cái gì cho tâm linh quý vị không? Còn nếu như quý vị đến một cái vũ trường, đến những cái nơi mà ăn chơi trác táng, đến những cái nơi mà có thể gọi là tạo ra những cái việc không tốt, thì nó ảnh hưởng đến mình. Cho nên đến chùa là đến một cái môi trường sống nó tốt đẹp cho chúng ta. Những cái tệ nạn ngày nay trong xã hội,
những cái chuyện cướp bóc trong xã hội, những cái gì mà đang diễn ra trong xã hội này mà đang được báo động, đó là bởi vì sao? Bởi vì do cái môi trường sống nó ảnh hưởng đến cái nhân cách của con người, nhân cách của con người. Vì cái cuộc sống của cái tập thể nó ảnh hưởng đến cá nhân, cho nên cái môi trường sống nó vô cùng quan trọng. Quý vị thấy những cái người Phật tử mà thường đi đến chùa, thường tu tập trong những cái đạo tràng như thế này, cái đi nó khác, cái đứng nó khác, cái nằm nó khác, cái nói nó khác, phải không quý vị? Còn những cái người bên ngoài họ vung văng, họ làm những thứ với những khác, tôi nói theo nghĩa bình thường. Vì vậy thưa quý Phật tử, thì môi trường sống nó có tác động đến chúng ta rất lớn. Vì vậy chùa là một cái môi trường tốt đẹp, môi trường đạo đức, nó ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Khi quý vị gần những người mà có trí thì quý vị, chúng ta biết rằng là gì? Học được nhiều điều tốt đẹp. Nhưng mà khi chúng ta gần những người bạn xấu thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng những cái tư tưởng xấu. Do vậy cái môi trường của nhà chùa là cái môi trường cần được xây dựng nhiều hơn trong xã hội ngày nay. Vì cái môi trường này nó chỉ làm tốt cho xã hội, môi trường này nó chỉ làm cho con người là thăng tiến. Môi chùa này là xây dựng những người già có cuộc sống tích cực, những người vợ có những cuộc sống gọi là tốt đẹp về chồng, những người chồng có những cái tư tưởng, những cuộc sống tốt đẹp về vợ. Và môi trường này đã xây dựng cho những tuổi trẻ có một lý tưởng sống, mà có một lý tưởng sống với đạo đức tốt đẹp và cái văn hóa của tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy tại sao không có thêm nhiều ngôi chùa thưa quý Phật tử, mà đặc biệt là cái chùa Hưng Pháp của chúng ta đang xây vậy không? Quý Phật tử làm sao cho cái trung tâm này phải thật là sớm thành tựu để trở thành một cái nơi nương tựa, phải không nào? Một cái nơi trú xứ để cho Phật tử gần xa đến đây để tu học, để sinh hoạt và để học tập những cái nghệ thuật sống tốt đẹp, từ đó ứng dụng vào trong cuộc sống của mọi người, phải không thưa quý vị? Vậy quý vị có nghĩ rằng chúng ta phải đưa một cái bàn tay vào để xây dựng ngôi chùa này không? Có không? Tôi cầu nguyện cho cái Hưng Pháp này thật sớm máu thành tựu. Vì thưa quý Phật tử, đối với đạo Phật thì cái môi trường sống nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Đức Phật dạy chúng ta biết cách chọn để môi trường sống như thế này: này các tỳ kheo, có bốn cái môi trường để mà sống, và các ngươi phải biết chọn môi trường. Và đây tôi xin chia sẻ với quý vị, trong kinh Khu Rừng mà tôi dịch là môi trường, cái môi trường thứ nhất, cái khu rừng thứ nhất mà quý vị đến để sống, một cái môi trường xã hội, ở đó vật chất thiếu thốn, gạo không đủ, sinh hoạt thiếu thốn, an ninh trật tự thiếu thốn, mọi thứ thiếu thốn, và cuộc sống tâm linh quý vị luôn luôn lo lắng buồn phiền, thì cái môi trường đó, cái bối cảnh xã hội đó hay ngôi chùa đó chúng ta còn đến ở hay không? Cái môi trường thứ nhất, ở đó vật thực cũng thiếu, ăn uống thiếu, mọi thứ thiếu, tâm linh thì buồn phiền, không có tăng trưởng, không có niềm vui, không có an lạc, thì cái chỗ đó cần đến hay cần đi? Phải bỏ đi, phải không thưa quý vị? Vậy thì cái môi trường xã hội thứ nhất là môi trường Đức Phật dạy không nên ở. Cái môi trường xã hội thứ hai, một ngôi chùa thứ hai, một người, ở đây tôi nói chung, cái môi trường này là nó kể cả cái xã hội, kể cả cá nhân, kể cả ngôi chùa, kể cả những nơi nào mà chúng ta có thể sinh hoạt được. Con người cũng là cái môi trường. Thì dù khi quý vị thân cận một người tốt, một người thầy tốt, một người bạn tốt, là quý vị có một cái cộng nghiệp tốt, có một cái môi trường sống tốt. Cho nên khi tôi nói môi trường như thế này là bao gồm cả nhiều thứ, chứ không phải là chỉ nói đến xã hội, chỉ nói đến ngôi chùa. Khi quý vị đến một cái trú xứ nào, đến một ngôi chùa nào, hay đến một cái cộng đồng sống nào, hay gần gũi một con người nào, mà ở đó cuộc sống vật chất của quý vị có thiếu thốn, ăn uống thì bữa đói bữa no, không sung túc. Khi chúng ta nói đến chuyện tu tập thì chúng ta là nói ngôi chùa. Và nếu như chúng ta đến đó mà ăn uống không sung túc lắm, chỗ ở không sang trọng lắm, thuốc men không đầy đủ lắm, quần áo thì cũng không đẹp lắm, nhưng mà nếu như tâm linh chúng ta có niềm vui, nhưng mà nếu như cái tâm linh chúng ta nó an lạc, luôn luôn chúng ta có những cái điều thăng tiến về tâm linh, thì chỗ đó nên ở hay nên đi? Thưa quý Phật tử, nên ở hay nên đi?
Nên ở.
Phải không? Đó là cái môi trường thứ hai. Quý vị chọn, tôi chỉ nói theo lời Phật dạy. Còn ai muốn ở đâu là quý. Tôi không bắt ai ở đâu cả nha. Cái môi trường thứ ba Đức Phật dạy. Và đây là cái môi trường đang thịnh hành ở xã hội ngày nay. Ở đó vật chất vô cùng sung túc, ăn uống không thiếu thốn gì, thuốc men thì đủ thứ. Như cái xã hội ngày nay chúng ta này, ăn uống thì về mặt chất thì vô cùng sung túc, thuốc men thì có mọi thứ, thuốc bổ, thuốc dưỡng rồi, nào là thức ăn rồi gì đó, dinh dưỡng rồi, thuốc dinh dưỡng như đủ thứ. Và mọi thứ đều đầy đủ. Nhưng mà thưa quý Phật tử, ở trong môi trường đó mà tâm linh của chúng ta mỗi ngày mỗi khô héo. Ở trong lúc là chúng ta, con người chúng ta mỗi ngày mỗi biến thải. Ở đó chúng ta mỗi ngày mỗi thấy sâu bi khổ nào, mỗi ngày chúng ta mỗi tạo tội, thì cái môi trường đó còn nên sống hay không? Không. Có không? Chắc không. Tôi cứ để quý vị chọn thôi, tôi chia sẻ. Và cái môi trường thứ tư mà Đức Phật dạy, đó là một nơi trường, đó là một cái cộng đồng, đó là một ngôi chùa, đó là một cái trụ sở hay là một con người mình thân cận. Mình đến sống với họ, mình sống đến ngôi chùa đồng cộng đồng đó, ở đó là vấn đề vật chất đầy đủ, quần áo đầy đủ, y thực, y phục đầy đủ, dược gọi là thuốc men đầy đủ. Và đặc biệt ở đó cuộc sống tâm linh của chúng ta nó mỗi ngày mỗi thăng tiến. Ở đó chúng ta luôn luôn an lạc, chúng ta hạnh phúc, thì môi trường đó nên ở hay nên đi? Đức Phật nói nếu như mà đến được cái ngôi chùa như thế, đến được những cái cộng đồng như thế, đến được sống con người như thế mà họ có đuổi thì cứ ôm chân mà ở, đừng có bỏ đi. Đức Phật dạy cho quý Phật tử, cái môi trường thứ tư là cái môi trường lý tưởng. Vậy ở quý vị Phật tử đến một cái chùa để tu tập, tôi bây giờ tôi đi vào ngôi chùa, một ngôi chùa để tu tập, mà ngồi đến ngôi chùa đó mà quý vị chỉ thấy rằng là chuyện ăn tốt nè, mặc tốt nè, chùa đẹp nè, nhưng mà tâm linh thì mỗi lúc mỗi suy yếu, toàn bất thiện pháp, toàn nói chuyện trên trời dưới đất, toàn lo cái chuyện buôn bán, thì chỗ đó nên đến hay nên đi? Đi hay đến? Tôi sợ quý vị đến đấy chứ. Cái chùa mà nghèo quá là không đến, phải không? Cái chỗ chùa hay là cái môi trường tu tập mà chỗ đó mà vật chất nó sung túc đầy đủ, nhưng mà cuộc sống tâm linh mà nó không có thăng tiến. Cuộc sống chúng ta luôn luôn nghĩ đến chuyện là cơm áo gạo tiền, nghĩ đến là buôn bán, nghĩ đến là gì lời lộ, thì chỗ đó không phải là môi trường của người tu tập, không phải là môi trường người Phật tử. Chỗ đó là phải Đức Phật bảo hãy bỏ đi ngay, dù đó là 3 giờ sáng. Và đến ngôi chùa nào một vị Phật tử đến mà cảm thấy mỗi lúc cái lòng mình mỗi an tịnh, tham nó lắng xuống, sân nó lắng xuống, si nó lắng xuống, sầu bi không còn mặt, và mỗi ngày cái lòng từ của mình nó sinh khởi, lòng vị tha của mình sinh khởi, lòng gọi là gì, không chấp thủ của mình sinh khởi, mình thương mọi người như thương mình, thì môi trường đó là môi trường lý tưởng. Và chỗ đó ai có đuổi cũng không đi. Chùa đó mới là cái chùa để tu, nơi đó mới là nơi đến. Bởi vì thưa quý Phật tử, như thế mới đóng được cái vai trò ý nghĩa của nhà chùa. Bởi vì chùa là nơi đào tạo, đào luyện đến những con người tốt đẹp, là nơi đào tạo đến những con người định hướng cho cái nếp sống của con người trong xã hội. Chùa là cái nơi để bảo tồn và phát huy cái giáo lý của Đức Phật là một mặt. Và mặt thứ hai là bảo tồn cái văn hóa dân tộc, bảo tồn cái văn hóa của dân tộc, những cái giá trị của dân tộc. Vì những cái văn hóa, những cái giá trị tâm linh dân tộc, đó là nơi nương tựa bình an cho người Việt. Chúng ta nói là người Việt, lấy cái gì để nói người Việt thưa quý vị? Chúng ta phải có cái văn hóa người Việt, phải không? Chúng ta phải có cái thuần phong mỹ tục của người Việt. Chúng ta phải có những cái đặc thù của người Việt. Và nhà chùa là nơi gọi là gì? Nỗ lực để duy trì và phát triển. Điều thứ nhất đó là giáo lý của Đức Phật. Và điều thứ hai đó là bản sắc văn hóa của dân tộc. Vì không thể có chùa tách khỏi dân tộc, mà không có thể cái chuyện mà chùa tồn tại ngoài cái con người. Vì vậy chùa với dân tộc, hay nói khác hơn, đạo Phật với dân tộc là một. Khi nói đến đạo Phật là nói đến dân tộc. Vì vậy mà Hòa Thượng Mạnh Giác mới nói một câu thế này: mãi chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, phải không thưa quý Phật tử? Vì vậy thưa quý Phật tử, đừng ngộ nhận về lối sống của nhà chùa, và đừng suy nghĩ về chùa một cách đơn giản như chúng tôi nói ban đầu. Nhưng mà thưa quý Phật tử, vì sao ngày nay người ta đi chùa thật nhiều, cũng có rất nhiều khóa tu, phải không? Cũng có rất nhiều người hướng đến Phật pháp, thế mà vào chùa cũng nghe toàn chuyện hơn thua, vào chùa cũng nghe chuyện đấu tranh. Và bây giờ có một cái loại văn hóa nữa, đó là chùa này phải đẹp hơn chùa kia, chùa tôi phải đẹp hơn chùa thầy. Và cứ như thế là cái phong trào xây chùa đang xây dựng nên tống lúc người dân chúng ta cần những cái thực tế hơn, cần những cái. Dĩ nhiên ở đây tôi không nói chuyện, tôi không phản đối chuyện xây chùa, nhưng mà xây chùa là để ngôi chùa trở thành cái nơi gọi là mãi chùa che chở dân dân tộc, chứ không phải để cái gì chùa này to hơn chùa kia, chùa này đẹp hơn chùa kia, chùa này lớn hơn chùa kia. Và chính những cái tư tưởng mà là tranh đấu hơn thua của cái việc xây chùa, việc kiến tạo chùa tháp, bởi những cái tư tưởng không có gọi là chánh kiến như thế, đã tạo nên những cái suy nghĩ không tốt về Phật pháp. Vì vậy thưa quý Phật tử, hãy đem văn hóa của nhà chùa vào trong cuộc sống của quý vị. Đến chùa là sống về văn hóa nhà chùa, rồi hãy khiêng cái văn hóa nhà chùa đó về đặt vào trong nhà đó. Để làm thế nào? Để những cái văn hóa của nhà chùa nó được thấm nhuần trong tâm quý vị, trong tâm những người thân của quý vị, trong con cái quý vị. Để cái văn hóa, mà cái văn hóa nhà chùa này không phải là cái văn hóa bỏ cuộc đời này mà ra đi. Cái văn hóa của nhà chùa không dạy quý vị phải cào đầu mặc áo. Văn hóa nhà chùa này không bảo quý vị phải sống như chúng tôi. Mà cái văn hóa nhà chùa là mong mọi quý vị khi đến đây học tập tu tập ở đây, hãy đem cái văn hóa đó về để mà ứng dụng vào trong quý vị, để ứng dụng trong cuộc sống quý vị, để chính cuộc sống quý vị nó được an lạc và hạnh phúc. Vì Đức Phật dạy một câu: ta ra đời với mục đích là gì? Khổ. Dạy cho con người biết khổ, và con đường diệt khổ đó là an lạc hạnh phúc. Chứ không phải là dạy cho quý, không phải là khuyên quý vị phải đi tu, phải xây chùa, phải làm những cái chuyện to lớn, phải không thưa quý vị? Vì vậy thưa quý Phật tử, hãy trở về xây dựng cái văn hóa cả nhà chùa ngay trong gia đình của mình. Hãy đem cái tinh thần từ bi hỷ xả của nhà chùa vào trong cái gia đình của mình, để chồng không còn hiểu lầm vợ, vợ không còn giận chồng, con không còn oán cha, con cha mẹ không còn buồn trách con cái. Thưa quý Phật tử, hãy đem cái văn hóa của nhà chùa vào ứng xử, vào trong chỉnh cuộc sống của mình, với những người thân của mình, với gia đình xã hội, để làm lời cho mình và cho người. Nhưng mà quan trọng hơn nữa thưa quý Phật tử, là hãy xây dựng một cái chùa ngay chỉnh trong tâm mình. Cái chùa đó mới là cái chùa quan trọng nhất mà tôi muốn nói với quý vị. Tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Cái chùa đó là trong mỗi tâm hồn, trong mỗi cái tâm thức quý vị, hãy có một cái chùa đó, phải không? Và xây dựng cái chùa đó trong này là mới vĩnh cửu. Còn những cái chùa này vô thường nó sẽ lấy đi, nó sẽ hủy hoại. Và cái chùa trong này nó sẽ mãi mãi là vĩnh cửu, mãi mãi là trường tồn, mãi mãi làm đời cho mình. Và cái chùa này đơn giản là chứa bốn chữ: từ bi hỷ xả. Được không thưa quý vị? Cho nên mọi người hãy về xây dựng cho mình mỗi ngôi chùa trong tâm, và để làm lời cho mình, để mình có hạnh phúc an lạc và hạnh phúc, gia đình có an lạc và hạnh phúc, và xã hội được an lạc và hạnh phúc. Đó mới nói lên được cái giá trị của ngôi chùa và sự tồn tại của những ngôi chùa trong cái văn hóa người Việt, và đặc biệt là trong cuộc sống của những người Phật tử Việt Nam. Và chúng tôi xin được là dừng buổi chia sẻ Phật thoại hôm nay ở đây. Cầu chúc cả Phật tử sẽ luôn luôn đem cái văn hóa nhà chùa về để sống với mình, sống với gia đình mình và sống với xã hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
dạy con nên thương niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thương niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm, Nam mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm, Nam mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Dạy con nên thương niệm, Nam mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thương niệm, Nam mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng.